Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay một lần nữa được tiếp tục vinh dự học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Hôm nay đến bài 198 và là phần 8 của bài học tuyệt diệt cuối cùng trên Khải Huyền đoạn 16. Đây là đoạn Kinh Thánh về bãi bác thạch nộ cuối cùng. Đây là những tai vạ mà sau khi thi hành xong thì chấm dứt lịch sử của con người và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Trong chương trình phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta đã đi qua cơn phán xét thạch nộ đã đổ ra từ bãi ấn, từ bãi tiếng kèn và bây giờ từ bãi bác thạch nộ. Và chúng ta đã học qua 5 bác thạch nộ và còn lại 2 bác cuối cùng. Hai bát thạch nộ của sự tuyệt diệt cuối cùng. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh để cùng suy gẫm và học hỏi lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 16, câu 1 cho tới câu 21 của bài học tuyệt diệt cuối cùng, phần 8. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng: hãy đi trút bảy bát thạch nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có 3 tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nó nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm 3 phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng 1 ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Khi vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, thì sông liền cạn khô để sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Khi chúng ta mới nghe về tai nạn này thì thấy không có vẻ như là một tai vạ. Vị bát thạch nộ thứ sáu là một bát thạch nộ đặc biệt, không ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và hoàn cảnh của con người trên đất như 5 bát thạch nộ trước đây. Vì chúng ta nhớ rằng bát thứ nhất khi trút xuống thì làm cho tất cả mọi con người bị ghẻ chóc dữ, đau đớn khôn lường, ảnh hưởng trên tất cả những người không tin nhận Chúa. Khi bát thứ hai trút xuống thì biển biến ra huyết và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết, làm cho cả thế giới sình thối lên bởi vì 3/4 thế giới là biển. và bây giờ 3/4 thế giới đầy sự hôi thối. Khi vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống thì tất cả các sông hồ đều trở nên như huyết, không còn uống được nữa, nghĩa là toàn thể thế giới không còn nguồn nước ngọt để uống. Rồi khi bát thứ tư được trút xuống thì mặt trời nóng lên cả 7 lần và đốt cháy con người bởi sức nóng và bởi phóng xạ. Và khi vị thiên sứ thứ năm trút bát mình xuống đất thì toàn thế gian ở dưới quyền của Antichrist và sự cai trị của Satan bị quăng vào một bóng tối dày đặc, đầy dẫy sự tuyệt vọng và đắng cay. Nhưng khi bát thứ sáu được trút xuống thì sông cái Euphrates cạn khô để cho đạo quân khổng lồ hàng triệu triệu người từ các quốc gia phương Đông có đường để kéo về Trung Đông để tham dự trận chiến cuối cùng chống nghịch lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở đây tóm tắt một sự phản nghịch, chống nghịch, cứng lòng không thể tả được của con người. Đến bây giờ với tất cả những khổ nạn đã được Đức Chúa Trời dùng như những lời báo trước cảnh cáo để ngừng con người trên con đường phản nghịch có thể quay trở lại, thì họ tiếp tục đi trong khi ghẻ lỡ làm đau đớn cả mình. Không còn nước để uống, đi trong một thế giới đầy hôi thối, ô uế kinh khủng, với mặt trời đốt cháy da cháy thịt và quờ quạng trong bóng tối dày đặc như người mù đi trong đêm đen, thì con người vẫn nhất định quyết tâm đi trọn con đường phản nghịch của mình. Và sự phán xét ở đây là Đức Chúa Trời phú con người cho sự phản nghịch để có thể đi trọn con đường phản nghịch của mình. Sông lớn Euphrates là biên cương về phía đông của đất thánh với nước lũ thật lớn trôi ào ạt vì khí hậu đã nóng lên cả 7 lần, làm cho nước đã đông đá, đã thành tuyết ở trên các núi cao, tan chảy trở thành những dòng nước cuồn cuộn, nhập vào sông lớn Euphrates đến nỗi không có thể nào con người có thể vượt qua bằng tài sức riêng của mình. Đây là con sông ngăn chặn những bước phản nghịch cuối cùng. Thì sự phán xét của Đức Chúa Trời đó là khi thiên sứ đổ bát thần nộ của mình xuống thì sông liền cạn khô để con người phản nghịch có thể đi trọn con đường phản nghịch. Ở đây họ sẽ đi vào chỗ chết. Ở đây họ sẽ bước tới những bước cuối cùng trước khi bị quăng vào nơi hỏa ngục đời đời. Sứ đồ Giăng trong sự hiện thấy đã ghi lại lý do của sự phản nghịch này, đó là con người trên đất đã bị dụ dỗ dưới sự chủ động của Satan để cùng nhau họp lại chống nghịch một lần đủ cả với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu số 13. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua khắp trên thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Sự gian tà, ô uế, tội lỗi của hành động chống nghịch này được bày tỏ qua hình ảnh tà thần giống như ếch nhái. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Và sứ đồ Giăng định nghĩa rõ ràng, đó là những thần của ma quỷ. Và thần của ma quỷ có quyền để làm phép lạ, chiêu phục lòng người, khuấy động những ai đang tìm kiếm những sự dối giả trong khi chống nghịch Đức Chúa Trời. Những tà thần này làm phép lạ đi đến các vua trên khắp thế gian. Nghĩa là sự lừa dối của ma quỷ là một sự lừa dối mạnh mẽ vô cùng với phép lạ thuyết phục tất cả mọi quyền lực trên thế gian, tất cả mọi vua, mọi chúa, mọi quyền cai trị trên thế gian. Cho nên chúng ta cần nhắc nhở rằng những gì gọi là phép lạ không phải luôn luôn đến từ Đức Chúa Trời, nhưng rõ ràng ở đây đến từ tà ma quỷ sứ. Và với những người ham mê phép lạ, đeo đuổi phép lạ, tìm kiếm phép lạ, cần ngừng lại để suy nghĩ một cách tỏ tường. Vì tà ma quỷ sứ thường xuyên dùng phép lạ để dỗ dành thiên hạ, để dỗ dành những người không sống theo lẽ đạo của đức tin trên lời kinh thánh. Và trong bát thành nộ cuối cùng, những ai có lòng dối gạt sẽ bị dối gạt, những ai tìm kiếm quyền lực ở ngoài Đức Chúa Trời sẽ bị quyền lực ở ngoài Đức Chúa Trời thuyết phục để chống nghịch Chúa. Và trong sự dối gạt cuối cùng, với quyền năng bày tỏ mạnh mẽ cuối cùng của ma quỷ, thì nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Satan bây giờ nhóm hiệp toàn thể thế gian với tất cả quân đội quỷ sứ dưới quyền của mình để họp lại tại một chỗ trong trũng Giô-sa-phát tại đồng bằng Megiddo để bắt đầu cuộc chiến Armageddon chống nghịch lại Đức Chúa Giê-xu Christ khi Chúa tái lâm. Và ở đây cũng nhắc lại rằng không có một chỗ nào trung lập giữa thế gian và Satan ở một bên và bên kia là Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự mặc khải của lẽ thật Ngài trong Kinh Thánh. Ai không theo lẽ thật, không thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đứng chung với ma quỷ trong sự dối giả của nó để tranh chiến cùng chiên con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là ai không theo Chúa, tin Chúa, đầu phục Chúa thì tin ma quỷ, theo ma quỷ và thuần phục ma quỷ. Và tất cả sẽ được bày tỏ ra trong thời giờ cuối cùng. Ai chọn con đường chống nghịch Chúa sẽ đi chọn con đường đó để chống nghịch và chiến tranh cùng với con Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Giăng gọi là chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kinh Thánh nói rất nhiều về sự tranh chiến cuối cùng này, chẳng hạn như tiên tri Joel trong đoạn 3 câu 9. Hãy rao điều này giữa các nước, khá sắm sửa sự đánh giặc, dục lòng những người mạnh bạo dấy lên, hết thảy những lính chiến khá sấn tới và xông vào trận. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo, kẻ yếu khá nói rằng ta là mạnh. Các ngươi hết thảy là những người xung quanh, hãy vội vàng đến và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó. Các nước khá dấy lên, khá đến trong trũng Giô-sa-phát, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc chung quanh. Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn, vì tội ác chúng nó là lớn. Và tiên tri Joel nói tiếp và tuyên bố rằng đây là chỗ đoán định, đây là trũng đoán định. Đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định. Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần, mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem, các tầng trời và đất đều rung động. Trận chiến cuối cùng này đoán định điều gì? Đoán định một sự phân rẽ cuối cùng giữa những người thuộc về Chúa và những người chống nghịch Chúa. Tất cả những người chống nghịch Chúa đều bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình và là đồn lũy cho con cái Israel. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở tại Si-ôn là núi thánh ta. Bây giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa. Tất cả những người không tin Chúa sẽ không còn có mặt trên đất để có thể đến thờ phượng Chúa trong nước Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Nghĩa là trận chiến đoán định này sẽ đoán định số phận của tất cả những người chống nghịch Chúa. Họ sẽ bị giết chết, hủy diệt tất cả. Điều lạ lùng là dưới sự phỉnh gạt của Satan và tà thần lừa dối, thì có người nghĩ rằng họ có thể tụ hợp tất cả trong sự mạnh mẽ của mình để chống nghịch Chúa và có thể chiến thắng được. Nhắc lại cho chúng ta lời tiên tri đã được ghi lại trong Thi Thiên đoạn số 2. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghịch cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi trói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng, do vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta sẽ sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Quyền năng lừa dối của Satan thật là kinh khủng, vì đã thuyết phục tất cả thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời với thái độ rằng mình sẽ thắng, thì Đức Chúa Trời trên trời cười và nhạo báng người thế gian. Và Chúa tuyên bố rằng, Chúa của Thế Giê-xu là con Ngài, là đấng mà Ngài đã lập nên để cai trị toàn thể vũ trụ, sẽ đập vỡ tất cả mọi sự chống nghịch, như sắt đập vỡ tất cả bình gốm. Trong trận chiến cuối cùng này, chiên con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Kết quả của sự tranh chiến này, của cuộc chiến này, đã được thẩm định không thể nghi ngờ, như trong Khải Huyền đoạn 17 mà sứ đồ Giăng tiếp tục viết xuống dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nó nữa. Chúng ta sẽ học chi tiết hơn khi chúng ta đến đoạn 17 của sách Khải Huyền. Nhưng ở đây tuyên bố rõ ràng đó là chiên con sẽ được thắng. Chúa sẽ chiến thắng vì Chúa là chúa các chúa và vua các vua. Nhưng ở đây chúng ta thấy được sự nhất tâm của toàn thể thế giới. Tất cả quyền lực trên thế gian là những vị vua thì làm gì? Chúng cùng một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Tất cả thế gian một lòng, một ý hiệp với Antichrist để chiến tranh cùng với Đức Chúa Giê-xu Christ khi Chúa tái lâm. Nhưng đây là một cuộc tranh chiến kết thúc một cách rất là nhanh chóng, một cuộc chiến một chiều. Vì khi Chúa của Thế Giê-xu hiện ra thì tất cả mọi người đều bị hủy diệt. Có người chống nghịch toàn cả thế gian họp lại để chiến tranh cùng Chúa, nhưng khi Chúa hiện ra thì không có chiến tranh, chỉ có sự hủy diệt rõ ràng từ nơi chiên con. Khải Huyền đoạn 19 mà chúng ta sẽ học đến sau này viết một cách rõ ràng. Câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh. Ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh ở trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Và sự hủy diệt toàn vẹn trên thế gian xảy ra một cách hết sức là nhanh chóng. Vì sứ đồ Giăng viết tiếp, tôi thấy một thiên sứ đứng ở trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡ ngựa và thịt của mọi người tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Nghĩa là tất cả những người kéo đến chống nghịch lại Chúa Cứu Thế Giê-xu thì trong một khoảnh khắc tất cả đều bị hủy diệt và bị hủy diệt cách hoàn toàn. Và sau đó thì Satan sẽ bị nhốt đi trong 1000 năm. Đó là cách chiến trận này sẽ được kết thúc. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Đó là kết thúc cuộc chiến cuối cùng. Đó là kết thúc trận đánh Armageddon. Và trong đoạn 17, 18, 19, Đức Thánh Linh sẽ còn mặc khải những chi tiết hơn nữa để chúng ta hiểu được cách tận tường. Nhưng ở đây tóm tắt lại, khi vị thiên sứ thứ 6 rút bát thạnh nộ của chiên con trong tay xuống đất, thì sông Euphrates liền cạn khô, mở đường cho một sự chống nghịch cuối cùng của trận chiến Armageddon, nhưng cũng để mở đường để con người đi thẳng vào chỗ chết, vào chỗ hủy diệt, vào chỗ bị phán xét, vào chỗ chết, để bị xóa sạch đi khỏi thế giới này, để Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đến thiết lập nước Ngài trên đất. Và tất cả những người chống nghịch sẽ bị đập đổ, giết chết bằng cây gậy sắt. Như đã nói về chiên con sẽ dùng cây gậy sắt đập vỡ các dân, đập vỡ sự chống nghịch như cây gậy sắt đập vỡ bình gốm. Và sẽ không còn lại gì, sẽ không còn ai sống, tất cả mọi sự chống nghịch đều bị dẹp tan. Satan, Antichrist, tiên tri giả sẽ bị quăng vào chỗ phán xét đời đời. Và Đức Thánh Linh mở một mặt đơn với lời khuyến khích yên ủi cũng như là lời ngâm đe cho tất cả những người đang nghe. Câu 15 của đoạn 16 sách Khải Huyền. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Đây là lời ngâm đe cuối cùng cho những người còn chống nghịch và là lời yên ủi với các thánh đồ là những người đang chịu đựng sự bắt bớ cho đến ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn. Ở đây Đức Thánh Linh nhắc lại là ngày của Chúa đến một cách rất thình lình, sự hủy diệt đến một cách rất bất ngờ, dầu tất cả những chi tiết đã được báo trước, đã được ban cho. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Kìa, ta đến cách thình lình, cách bất ngờ. Và chúng ta hiểu rằng sự thình lình, sự bất ngờ chỉ đối với những người không nhìn biết lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không hiểu biết sự mặc khải đã được ban cho. Và đây là điều cần nghe lại, cần được nhắc lại. Vì Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hầu cho chúng ta không quên. Khải Huyền đoạn 22 câu số 7. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Câu thứ 12. Ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Hình ảnh của Chúa đến trong ngày rất lớn và rất kinh khủng của Chúa nhắc đi nhắc lại sự thình lình cấp kiếp và sự chuẩn bị phải có. Đây là điều mà các tác giả sách Phúc Âm đã ghi lại nhiều lần, chẳng hạn như trong Matthew đoạn 24 câu 42. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức không để cho nó đào ngạch nhà mình. Vậy các ngươi hãy trực cho sẵn, vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Sứ đồ Phaolô nhắc lại lẽ đạo này trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 5. Hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Đây không phải là sự thình lình xảy ra cho con cái Chúa mà họ hoàn toàn không biết. Trái lại sự thình lình xảy ra cho những người không biết Chúa và không biết lẽ thật. Phaolô nói tiếp, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và già dữ. Với người chống nghịch không tin, thì sự hủy diệt đến cách thình lình. Với những người tin và những người sống trong đức tin, thì sống trong sự già dữ, chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh thái độ phải có này đối với những người hiểu lẽ thật. Phi-e-rơ nhì đoạn 3, câu 6 trở đi. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là sự công bình ăn ở. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 16 tóm tắt phước hạnh và sự ngâm đe trong một câu: phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Kinh Thánh dùng những hình ảnh khác nhau để kêu gọi sự tỉnh thức, sự chuẩn bị. Ở đây sứ đồ Giăng dùng hình ảnh của một người lính đang canh gác. Một người lính trong phiên trực của mình đang canh gác thì tỉnh thức với y phục chỉnh tề, nhưng sau khi đã xong phiên trực mình rồi thì về nhà thay quần áo ngủ, chú ý đến việc riêng tư của mình, không còn phải quan tâm đến việc thức canh, tỉnh thức, canh phòng nữa. Nhưng nếu việc gì xảy ra cách thình lình, thì người lính đó sẽ bị bắt gặp bất thình lình, không có mang y phục, cho nên sẽ bị lõa lồ và xấu hổ. Nghĩa là Đức Thánh Linh tuyên bố rằng canh trực chưa xong. Người hiểu lẽ thật là người sống với tinh thần cẩn trọng, chú ý, canh phòng, vì canh trực của mình chưa xong cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Không thể ngừng sự canh gác trước khi canh trực của mình được kết thúc. Không thể nghỉ ngơi cho đến khi thời khó biểu đã xong. Và thời khó biểu sẽ không xong cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và chắc chắn canh trực của mình chưa thể xong trong khi cả thế gian, như trong câu 16, nhóm họp các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Trong khi thế gian còn chống nghịch Đức Chúa Trời, trong khi thế gian còn phản loạn với Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong khi cả hệ thống thế gian ở dưới sự phỉnh gạt của Satan đang đi vào một chỗ để tranh chiến với chiên con, thì người của Chúa có thể nào gọi là xong canh gác, đi về nhà, thoát y phục để bình an ăn ngủ hay sao? Sẽ không xong canh trực cho đến khi nào trận chiến Hamagedon kết thúc. Đây là thung lũng Megiddo, đây là đồng bằng Giô-sa-phát. Đây là chỗ mà trong lịch sử của con người đã trên 200 trận chiến khốc liệt, thẩm định, phân chia lịch sử đã được xảy ra. Đây là nơi Barak đánh với người Canaan. Đây là chỗ Gideon tranh chiến với người Madian. Đây là nơi Samson giết người Philistine và là nơi David chặt đầu Goliath. Tại chỗ này là chỗ Saul ngã gục và Jonathan bị giết chết. Đã có rất nhiều cuộc chiến xảy ra tại đây, nhưng còn một trận chiến cuối cùng là nơi mà trong Khải Huyền đoạn 14 viết rằng thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở trong thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1,600 dặm. Bây giờ, lưỡi liềm đã được ném xuống đất, vườn nho đã được gạt quăng vào thùng thành nộ. Bát thành nộ thứ 6 đã được đổ xuống, sông Euphrates đã cạn khô để con người có thể đi trọn con đường chống nghịch. Và chúng nó nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. và chỉ trong tích tắc nữa thôi, giờ cuối cùng sẽ điểm. Và Thánh Linh nhắc nhở cho những người hiểu biết lẽ thật này, đó là phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình.
Giêsu phục lắm nay mai chẳng còn nghi, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lắm đêm nhân ai thông trì, nếu chính hôm nay thế nào? Đến trước tân đường xưa khen tròn đầy, ấy kẻ đưa Chúa trong trắng thanh cao, ở rải rác trên khắp nhân gian này, hoặc bữa nay ta thế nào? Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng thương về vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình. Phước thay trang hoàng nghìn Chúa tài lời. Ô vui thay nếu ngày nay hoàn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng, nếu hôm nay được như vậy, kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, cất lên không trùng gặp Chúa vui sao. Đôi cánh ấy bao lâu dài, hoặc bữa nay ta thế nào? Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng khương bề vinh bay diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.